Chương 4. Trở về. Odysseus lên đên trên biển cả 17 ngày ròng, gió thuận đưa thuyền chàng tiến dần về Ithaca. Sau cùng một đêm kia, chàng bỗng thấy đáy thuyền chạm vào cát, và chàng lại được đứng trên đất liền khô ráo. Mệt nhoài sau cuộc hành trình, chàng nằm lăn xuống dải cát bên bờ biển và ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, Odysseus thấy sương mù bao phủ khắp vùng, khiến chàng không nhận ra đây chính là đảo Ithaca quê nhà. Chàng nghĩ bụng, chắc mình lại lạc đến một xứ lạ nào nữa đây. Chàng buồn bã đi đi lại lại trên bờ biển, rồi bỗng chàng gặp một cậu thiếu niên ăn bận như một trang hoàng tử, tay cầm một ngọn giáo. Odysseus hỏi chàng ta đây là xứ nào. Chàng trai đáp, hỡi kẻ làm mặt, chắc anh phải từ một nơi xa xôi lắm đến đây, nơi này chính là đảo Ithaca. Odysseus mừng rỡ khôn xiết, và rốt cục chàng cũng đã về lại được quê nhà. Nhưng chàng không nói cho chàng thiếu niên nọ biết mình là ai. Chàng chưa biết là sau ngần ấy năm trời, liệu đám trai trẻ xứ Ithaca có vui mừng thấy chàng trở về hay không. Vì vậy chàng vờ nói mình là dân đảo Crete, vừa từ quê nhà đến đây trên một chiếc thuyền của người Phoenicia. Chàng cho biết người Phoenicia hứa đưa chàng đến với Palos, nhưng gió đã cuốn thuyền họ đi chệch hướng, nên họ mới lên đảo này ngủ tạm ngoài bờ biển. Tuy nhiên nhân lúc chàng còn say ngủ, đám Phoenicia nọ đã dương bườm đi mất, bỏ chàng lại trên đảo. Nghe vậy chàng trai nọ phá lên cười rồi vụt biến thành nữ thần Artemis đầy quyền phép. Người ăn nói khôn ngoan lắm, nữ thần bảo. Nhưng người đâu biết ta, mặc dù ta đã giúp ngươi ở thành Troy. Nay ta đến để báo trước với ngươi rằng, ngươi không được xưng danh tánh mình với bất cứ ai, vì trong hoàng cung ngươi còn phải đối mặt với nhiều kẻ thù thâm hiểm. Sao ngài không ra tay cứu giúp khi con lâm nạn ngoài biển cả? Odysseus nói. Còn bây giờ, ngài lại giễu cợt con. Có thực đây chính là quê hương con không? Ta không thể giúp cho ngươi trên biển cả, nữ thần Artemis đáp. Vì ta không muốn gây xích mích với anh ta, thần biển cả Poseidon. Anh ta rất tức giận vì ngươi đã đâm mù mắt con trai anh ấy, một gã Celebe. Nhưng, hãy lại đây, ta sẽ cho ngươi thấy đây đích thật là Ithaca. Nữ thần xô đi làn sương trắng để Odysseus có thể nhận ra quê hương thân thương của chàng. Rồi nữ thần bày chàng cách hạ sát đám phản nghịch, cho dù chàng chỉ một thân một mình giữa bọn chúng. Trước hết nàng dùng phép màu biến chàng thành một ông lão với đôi mắt mệt mỏi và làn da nhăn nheo. Rồi nàng cải trang giúp chàng, biến chàng thành một lão hành khất, quần áo tả tơi, bẩn thỉu để không còn một ai có thể nhận ra chàng. Nữ thần nói, giờ thì ngươi hãy đến gặp lão chăn lợn Amstutz và ở lại đấy cho đến khi ta đưa Telemachus, con trai ngươi, trở về. Telemachus hiện đang sang Esparta thăm Helen và Menelaus. Ta sẽ bảo nó cấp tốc quay về. Trong lúc đó, Amstutz sẽ kể hết cho ngươi nghe mọi việc đã xảy ra tại đây trong suốt khoảng thời gian ngươi vắng nhà, và ngươi sẽ hiểu sao vì sao ta lại dặn ngươi phải cẩn trọng. Nói đoạn, nữ thần Artemis biến mất, và Odysseus trèo qua mấy ngọn đồi để đến được một nông trại nơi người chăn lợn cư ngụ. Đến gần ngôi nhà trong nông trại, chàng thấy lão chăn lợn Amstutz đang ngồi một mình trước cửa. Cụ Amstutz là người rất trung hậu, luôn hết lòng tận tụy với vua Cleotes ngông cuồng cùng gia quyến ngài. Amstutz không nhận ra Odysseus, nhưng cụ đối đãi với người hành khất già hết sức tử tế. Cụ đưa người hành khất vào nhà, dọn thức ăn và rượu vang lên thách đãi. Cụ Amstutz cũng cho Odysseus biết tình cảnh của Penelope, vợ chàng, và Telemachus, con chàng, hiện đã là một trang nam nhi 20 tuổi. Tuấn tú và quả cảm, chứ không còn là đứa bé như ngày Odysseus rời quê hương, lên đường sang Troy. Ông lão Amstutz nói là Penelope lâu nay đã gặp đủ mọi bất hạnh. Khi trông thấy Odysseus trở về sau cuộc chiến, ai cũng cho là chàng đã chết. Bây giờ Telemachus hãy còn là một cậu bé, còn Leotes, cha của Odysseus thì đã cao tuổi, không còn ai đủ sức trị vì xứ sở nữa. Ithaca vì vậy không được ai trị vì, nên đám trai trẻ trên đảo, những gã lớn lên trong thời gian cha họ bận chinh chiến bên Troy, đã mặc sức làm càn. Trong đám trai trẻ đó, có 12 tên đòi kết hôn cùng nàng Penelope. Chúng lôi kéo được khoảng 100 gã nữa, cứ đến ở lì tại hoàng cung nơi nàng Penelope đang mỏi mắt chờ chồng, và suốt ngày ăn uống phè phỡn. Bọn chúng rất ngông cuồng nên không một ai dám can ngăn. Chúng nói rằng sẽ không bỏ đi Chừng nào Penelope còn chưa chọn lấy một đứa trong bọn để kết duyên và lập gã đó làm vua xứ Ithaca. Chúng bất chấp chuyện Telemachus là hoàng tử hợp pháp và luôn xúc phạm cậu, cư xử với cậu rất lộ mạng. Rốt cục, Penelope đành phải hứa sẽ chọn một gã làm chồng chừng nào nàng dệt xong một tấm vải lanh dài rộng khổ. Suốt ngày nàng ngồi dệt, nhưng đêm, khi bọn trai trẻ ra về, vì chúng không ngủ lại tại hoàng cung, nàng lại tháo hết ra phần đã dệt được trong ngày hôm đó. Nhưng đám trai trẻ ngày càng mất kiên nhẫn và ông lão e rằng chỉ nay mai thôi là chúng sẽ nhất quyết đòi bằng được nàng Penelope phải chọn một gã trong bọn làm chồng. Nghe xong, Odysseus rất đỗi lo âu, không kìm được nước mắt. Cụ Amses hỏi chàng là ai và có biết tin tức gì về vị vua bị mất tích của xứ mình hay không. Odysseus đáp là vị vua xứ Ithaca chắc chắn sẽ trở về. Rồi chàng kể cho cụ chăn lợn toàn bộ câu chuyện về chàng. Chàng nói mình là dân xứ Crete và đã từng tham gia chinh chiến tại Troy. Về sau chàng bị đắm tàu dạt vào một xứ lân bang. Tại đây, chàng được biết là Odysseus còn sống và chẳng bao lâu nữa sẽ về lại xứ sở. Cụ Odysseus không tin lắm câu chuyện vừa nghe kể, nhưng vẫn dọn cho người hành khất già một bữa ăn ngon. Và vừa ăn thì Odysseus vừa kể cho ông lão nghe những câu chuyện về cuộc vây hãm thành Troy, mãi cho đến lúc họ phải đi ngủ. Trong lúc đó, nữ thần Athene đến nhà của Menelaus tại Sparta và thấy Telemachus đang nằm, nhưng cậu chưa chợp mắt. Nữ thần báo cho cậu rằng Penelope mẹ cậu đang gặp chuyện hết sức phiền muộn và khuyên cậu hãy lập tức quay về. Nhưng về đến nơi, cậu phải để các bạn thủy thủ vào thành trước, còn cậu thì một mình băng qua những ngọn đồi đến gặp cụ già chăn lợn. Sáng ra, Telemachus thuật lại cuộc viếng thăm của nữ thần Athene với Menelaus và Helen, rồi vội từ biệt họ. Ngay lúc Telemachus vừa rời khỏi hoàng cung của Menelaus, một con chim ưng vụt sà xuống quắp lấy một con ngỗng trắng lớn đang ăn trên bãi cỏ, rồi bay vút đi. Nàng Helen diễm lệ liền lý giải điềm lành kia cho cậu. Cậu đã thấy con chim ưng từ trên đỉnh đồi sà xuống và quắp lấy con ngỗng tha đi rồi chứ. Nàng nói, Odysseus cha cậu rồi cũng sẽ trở về sau bao cuộc phiêu lưu và trả thù những kẻ mưu hãm hại ông cũng bằng chính cách đó. Thật ra, ông hiện đã có mặt tại xứ Ithaca rồi và đang trù tính mọi mưu kế để đánh bại họ. Telemachus mừng rỡ không xiết. Cảm ơn Helen đã giải đoán giúp cậu điềm lành. Rồi cậu lên thuyền đang đậu ngoài cảng và lập tức lên thuyền về Ithaca. Đến nơi, cậu để các thủy thủ về thành trước, còn mình thì băng qua đảo đến nhà cụ chăn lợn. Ông lão Odysseus và Odysseus vừa mới nhóm xong bếp lửa làm buổi sáng thì thấy lũ chó trong nông trại chạy ra đón mừng một cậu thanh niên đang tiến về phía nhà mình. Khi cậu đến gần hơn, Odysseus liền nhận ra đó là Telemachus nên vội chạy ra đón. Thấy Telemachus bước vào nhà, Odysseus vội đứng lên, nhưng chàng hoàng tử trẻ tuổi bảo với người hành khất già cứ việc ngồi yên. Họ cùng ăn điểm tâm. Ăn xong, Telemachus bảo ông lão chăn lợn đến báo với mẹ mình là con nàng đã về đến nhà bình an. Cụ Odysseus lập tức vào cung. Ông lão chăn lợn vừa đi khuất thì đàn chó trong nông trại bỗng cất tiếng rên rỉ lộ vẻ hoảng hốt. Telemachus không hiểu sao đàn chó lại hoảng sợ đến như vậy. Nhưng Odysseus thì biết ngay vì chàng đã thấy bóng nữ thần Athene. Nàng chỉ hiện ra với riêng chàng. Đàn chó cảm thấy cái gì thật kỳ lạ, khủng khiếp đang tiến về phía cửa. Nữ thần Athene bảo Odysseus hãy nói thật cho Telemachus biết chàng là ai, vì giờ đây chỉ còn lại hai cha con. Nàng khẽ chạm cây đũa thần vào người chàng, hóa giải cho Odysseus trở lại nguyên hình, tướng mạo tuấn tú, dũng mãnh và ăn vận như một nhà vua. Vì không thấy được nữ thần Athene và cũng không nghe được lời nàng phán bảo, nên cảnh tượng đó khiến cho Telemachus rất đỗi kinh ngạc. Cậu nghĩ bụng, người hành khất già này hẳn là một vị thần. Nhưng Odysseus nói, ta không phải là một vị thần, mà là cha của con đây. Và hai cha con liền ôm chầm lấy nhau, bật khóc vì mừng rỡ. Odysseus hỏi thêm Telemachus về bọn trai trẻ đang đến ở lì trong hoàng cung, và biết được chúng có cả thảy 108 tên. Tất cả bọn chúng đều trẻ, khỏe, luôn đeo kiếm bên mình, nhưng không hề đội mũ trù hay mặc giáp bào. Odysseus nói rằng nhờ có nữ thần Athene ra tay giúp, chàng hy vọng sẽ quét sạch tất cả bọn chúng, rồi bảo Telemachus phải quay về cung trước, còn mình thì sẽ cải trang thành người hành khất già và sẽ xuất hiện vào sáng hôm sau. Chàng dặn thêm Telemachus hãy bỏ ngoài tai những lời đám trai trẻ ấy sỉ nhục mình, để cố tìm mọi cơ hội lấy đi toàn bộ những khiên giáo và khí giới treo trên tường gian đại sảnh, rồi đem giấu hết vào kho vũ khí. Chàng tiếp, còn nhớ phải giữ lại hai thanh kiếm, hai ngọn giáo, hai tấm khiên để cha con ta sẽ dùng đến, nhưng chớ để thổ lộ với ai người hành khất già là cha con. Hai cha con cùng nhau chuyện trò, bàn mưu tính kế đã xong, nên trước lúc Amses quay về, nữ thần Athene lại biến Odysseus thành người hành khất già, quần áo tơi tả. Chương 5. Odysseus đến hoàng cung. Sáng hôm sau, Telemachus về hoàng cung và an ủi mẹ. Cậu kể cho mẹ chuyến đi thăm Menelaus và Helen, nhưng câu chuyện của Telemachus chẳng giúp cho Penelope vui lên được chút nào, vì nàng cho rằng chính cô em họ Helen diễm lệ là kẻ đã gây nên mọi bất hạnh mà nàng phải gánh chịu từ đó đến giờ. Sau đó, Odysseus và người chăn lợn lên đường về thành. Thấy họ tiến vào sân trong hoàng cung, một con chó già yếu ớt mừng đón họ. Đó là Argos, con chó yêu của Odysseus. Ngày chủ rời nhà lên đường sang Troy, nó hay còn là một chú chó nhỏ hiếu động, nhưng giờ đây thì nó đã quá già yếu, không còn đủ sức chạy ra mừng chủ như ngày nào. Sau bao năm trời đằng đẵng, nó vẫn nhận ra Odysseus, tuy chàng ăn bận rách rưới như một người hành khất. Con chó già vẫy đuôi mừng, liếm tay chủ, cảm thấy mãn nguyện lắm, đoạn lại nằm xuống và lăn ra chết. Odysseus vỗ nhẹ Argos để an ủi nó, rồi quay mặt đi, giấu những giọt nước mắt. Con chó già của Odysseus đã nhận ra chàng, nhưng Penelope vợ chàng lại không nhận ra chồng khi họ gặp nhau. Amses vào nhà trông, còn Odysseus ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài kê bên ngoài đại sảnh. Thấy chàng, Telemachus nói cụ Amses đem bánh mì và thịt ra cho người hành khất. Odysseus vừa ăn, vừa dõi mắt nhìn đám trai trẻ đang ngồi chè chén bên bàn tiệc lớn trong đại sảnh. Ăn xong, chàng quyết định thử xem liệu có đứa nào trong bọn là người tốt bụng và rộng lượng hay không. Chàng bèn lân vào đại sảnh xin chung bố thí. Vài đứa quẳng cho chàng xương và vỏ bánh mì. Một đứa trong bọn, tên là Atronos, đã cầm lên một chiếc ghế đậu và giáng mạnh xuống vai chàng. Xin chư thần hãy cướp đi mạng sống của Atronos trước ngày hắn kịp kết hôn. Odysseus thầm thì khẩn cầu. Ngay cả những gã còn lại trong bọn cũng phải lên tiếng quở trách Atronos sao nỡ đang tâm đánh người hành khất già. Thấy cảnh tượng đó, Penelope bảo cô Amses dẫn người hành khách đến gặp nàng. Nhưng Odysseus nhờ nhắn lại rằng chàng đã bị bọn chúng đánh đập trong đại sảnh, nên để đến tối, chờ khi bọn chúng bỏ ra về hết hẳn gặp nhau thì hơn. Hoàng hôn buông xuống, đám thanh niên lục tục về lại nhà chúng trong thành. Telemachus và Odysseus tháo hết gươm giáo trên tường xuống, rồi đem giấu vào kho vũ khí nằm bên trên gian đại sảnh. Xong, Telemachus về phòng ngủ, còn Odysseus ngồi đợi Penelope dưới đại sảnh. Được một lúc thì nàng đến. Nàng hỏi chàng là ai và có biết được tin gì về chồng nàng hay không. Odysseus ngợi khen nhan sắc nàng vì nàng vẫn kiều diễm như thuở nào, chứ không đáp lại điều nàng hỏi. Penelope lại gàn hỏi lần nữa chàng là ai, nên chàng đành đáp rằng mình là một hoàng tử xứ Crete. Tuy chàng không sang chinh chiến tại Troy, nhưng có gặp Odysseus khi người anh hùng danh tiếng ghé thăm đảo Crete trên đường đến Troy. Nghe người lạ mặt nói có gặp chồng nàng, Penelope òa khóc. Nhưng vì đã nghe nhiều người kể đủ chuyện bịa đặt về chồng nàng, nên nàng phải gặng hỏi rằng hồi đó Odysseus phục sức ra sao. Người hành khất đáp, Odysseus khoác một chiếc áo màu đỏ tía, cài một chiếc kim gâm tạc hình một con chó săn. Nghe vậy, Penelope lại khóc nức nở và nói chính nàng đã tặng cho Odysseus chiếc áo và cái kim gâm đó. Giờ thì nàng tin chắc rằng người hành khất này quả đã gặp chồng mình thật. Chàng kể tiếp với nàng rằng chàng nghe nói Odysseus vẫn còn sống, tuy rằng chàng đã mất hết các bạn đồng hành trên đường về. Người hành khất còn cho biết ông tin chắc rằng Odysseus sẽ trở về Ithaca ngay trong năm nay. Penelope thấy khó lòng tin được một kết cục tốt lành như vậy, nhưng nàng vẫn bảo bà Uya Orisbia lấy nước ấm rửa chân cho người hành khất. Odysseus quay mặt đi, tránh ánh đuốc để bà Uya không nhận ra chàng. Nhưng dù vậy, bà vẫn cảm thấy chàng hao hao giống ông chủ. Lúc người Uya rửa chân cho chàng, bà để ý thấy vết sẹo dài do bị thú dữ gây nên trong một cuộc đi săn ngày trước, hồi chàng chưa lấy vợ. Bây giờ, người Uya đã biết đích xác chàng là ai, nên bà khẽ gọi đúng tên chàng như ngày xưa. Odysseus ra hiệu cho bà giữ kín câu chuyện, và bà lặng lẽ đi ra. Khi bà Uya Eurybia đã đi khuất, Penelope nói với người hành khất già là nàng không thể lần lửa mãi việc cự tuyệt lời cầu hôn của 12 gã kia. Nàng nói rằng Odysseus có để lại một cây cung lớn và 12 chiếc rìu sắt, mỗi chiếc có đục một lỗ tròn trên lưỡi. Trước ngày săn trôi chinh chiến, chàng thường sắp 12 chiếc rìu này thẳng hàng, rồi dương cung bắn cho mũi tên xuyên qua 12 cái lỗ kia. Dây cây cung này rất khó dương, phải một người thật khỏe mới kéo nổi lúc muốn bắn. Penelope nói là nàng đã hứa sẽ đem cây cung với tá rìu ra cho 12 gã trai trẻ cầu hôn thử sức. Nàng sẽ lấy người nào dương nổi cây cung và bắn được mũi tên xuyên qua cả 12 chiếc lỗ kia. Người hành khất nói, kẻ hành khất khốn khổ này tiên đoán là Odysseus sẽ có mặt tại đây trước lúc bất cứ kẻ nào trong số 12 tên kia kịp trổ tài. Chàng mỉm cười cùng với Penelope. Nàng từ biệt chàng rồi quay về phòng, còn Odysseus thì ngã lưng xuống sàn gian đại sảnh, ngủ một giấc. Chương 6. Đoạn kết câu chuyện. Sáng hôm sau như thường lệ, 12 gã trai trẻ cầu hôn Menelaus lại kéo tới hoàng cung cùng đông đủ đám bạn bè. Khi bọn chúng tề tựu đủ mặt, Penelope bước vào đại sảnh, mang theo cây cung của Odysseus. Theo sau nàng là đám gia nhân khiêng một chiếc rương lớn trong đựng một tá rìu sắt. Penelope khinh bỉ nhìn 12 kẻ săn đuổi mình, rồi kiêu hãnh nói rằng nếu bị buộc phải kết hôn, nàng sẽ chọn kẻ nào dương nổi cây cung và bắn được 12 mũi tên xuyên qua 12 cái lỗ tròn trên tá rìu kia. Telemachus đứng bật dậy nói, hãy để cậu thử sức trước, và nếu cậu làm được việc đó, cậu sẽ không cho phép bất kỳ ai được đưa mẹ cậu ra khỏi ngôi nhà của chính bà. Telemachus cố dương cây cung nhưng 3 lần đều thất bại cả 3. Mãi đến lần thứ 4 cậu mới dương nổi. Nhưng Odysseus ra hiệu cho con, nên cậu bèn đặt cây cung xuống. Cậu nói, tôi tài hèn sức mọn, xin nhường cho ai khỏe hơn trổ tài. 12 kẻ cầu hôn lần lượt thử sức nhưng không một tên nào đủ khỏe để dương nổi cây cung lớn đó. Thấy vậy, Odysseus đưa cụ Amstead ra sân ướm hỏi, cụ sẽ đứng về phe nào? Nếu Odysseus trở về, cụ sẽ chiến đấu vì Odysseus hay là vì đám trai trẻ kia? Vì Odysseus, ông già chăn lợn trung thành reo lên, ước gì hôm nay ngày Odysseus sẽ có mặt tại đây. Ngày ấy đã trở về rồi đó, vì chính ta là Odysseus. Chàng nói và giơ vết sẹo cũ trên chân mình cho cụ già chăn lợn nhìn. Cụ chăn lợn hôn tay chàng và òa khóc vì sung sướng. Odysseus dặn rằng chàng sẽ trở vào đại sảnh xin được thử sức với cây cung, và cho dù có ai nói gì chăng nữa, cụ Amstead cũng phải trao cây cung vào tay chàng, sau đó nói tất cả đàn bà ra khỏi đại sảnh, rồi khóa chặt mọi cánh cửa lại. Nói đoạn, Odysseus liền quay vào, Amstead theo sau chàng. Không một gã trai trẻ cầu hôn nào dương nổi cây cung, và thế là Antinous bảo hãy tạm gác việc thử sức đến hôm khác. Rồi bọn chúng toan xà vào bàn uống rượu, nhưng Odysseus đã bước ra xin được thử sức. Đám trai trẻ phá lên cười khinh bỉ giễu cợt chàng, nhưng Penelope nói là người hành khất cũng phải được phép thử sức. Nàng nói rằng dĩ nhiên nàng sẽ không cưới ông, dù ông có dương nổi cây cung, nhưng nàng sẽ tặng ông một bộ quần áo mới, một thanh gươm và một ngọn giáo, và sẽ vui lòng cho ông đến bất cứ nơi nào ông muốn. Telemachus lớn tiếng nói, cây cung đó bây giờ là của chính cậu, nhưng cậu sẽ tặng nó cho ông già nếu ông thích. Rồi cậu nói mẹ rời đại sảnh. Penelope cùng đám thị nữ lên gác. Nàng rất đỗi ngạc nhiên thấy con mình hôm nay ăn nói hệt như chủ nhà. Telemachus đặt cây cung vào tay của Odysseus, còn cụ Amstead thì lặng lẽ khóa chặt mọi cánh cửa. Đám trai tráng giễu cợt người hành khách, nhưng chàng bỗng dương căng cây cung hết cỡ, dễ dàng như thể người nhạc công căng một sợi dây đàn. Chàng lấy một mũi tên đặt trên bàn lên, lắp vào dây cung rồi buông tay. Mũi tên xuyên qua tất cả 12 cái lỗ trên tá rìu kia. Chàng quay về phía con mỉm cười. Telemachus một tay tuốt kiếm, tay kia cầm một ngọn giáo đứng cạnh Odysseus. Chỉ một bước nhảy, Odysseus đã lao đến bên cửa. Chàng đứng đó, tay cầm cây cung nói lớn. Giờ ta sẽ làm một điều mà xưa nay chưa ai từng làm. Chàng cầm lên một mũi tên dương cung, nhằm thẳng tên Antinous đang ngồi uống rượu và chiếc cốc bằng vàng. Mũi tên xuyên suốt cổ họng hắn, chiếc cốc rơi xuống sàn và Antinous ngã dùi xuống bàn, tắt thở. Thấy vậy, bọn còn lại chồm dậy giận dữ, đưa mắt nhìn quanh tìm khiên giáo, nhưng trên tường đã trống không. Ngươi sẽ chết, và chim ưng sẽ rỉa thịt ngươi. Chúng thét lên, ngỡ rằng người hành khất đã lỡ tay, nên mũi tên mới hạ sát được Antinous. Lũ chó! Odysseus khinh bị đáp. Các ngươi không biết ta là ai ư? Các ngươi đã phung phí sản nghiệp ta, xúc phạm vợ ta, tưởng là ta chẳng bao giờ từ chối trở về. Nhưng hôm nay là ngày tận số của các ngươi. Odysseus sẽ rửa hận. Thuốc kim ra các bạn! Eurybatus lớn tiếng bao đồng bọn. Ta sẽ dùng mấy chiếc bàn này làm khiên ngăn những mũi tên của gã kia. Hắn rút kiếm, lao tới. Nhưng Odysseus đã bắn một mũi tên xuyên suốt ngực hắn, hạ gục hắn ngay. Một tên khác xông vào Odysseus, nhưng Telemachus đã phóng ngọn giáo xuyên trúng vai hắn. Lúc đó, một gã gia nhân phản phúc của Telemachus tên là Melatrius leo lên kho vũ khí ném xuống mũ trụ khiên giáo cho 12 gã trai trẻ cầu hôn. Nhưng nữ thần Athene đã hiện xuống, ban thêm cho Odysseus lòng can đảm. Chàng cần được nữ thần khích lệ, vì giờ đây địch thủ bao vây chàng bốn bề. Bọn tà giáo từ mọi hướng bay đến, nhưng nữ thần Athene đều gạt cả đi. Hai cha con Odysseus và cụ chăn lợn trung thành, dũng mạnh chiến đấu, nên chẳng mấy chốc tất cả bọn thù địch đều nằm chết ngổn ngang dưới sàn. Rồi Odysseus bảo gia nhân khiêng hết xác chúng ra ngoài sân và sai đám thị nữ rửa dọn sạch gian đại sảnh. Dọn dẹp xong đâu đấy, họ lôi tên gia nhân Melatrius ra giết vì tội phản bội chủ. Sau đó, họ đi tắm rửa cho sạch sẽ, rồi cử người lên mời Penelope xuống nhà. Bà U già Alicia chạy lên báo cho Penelope biết tin vui. Bà lao vào phòng Penelope reo lên. Con xuống mà xem điều con hằng khao khát bấy lâu nay. Odysseus đã trở về và toàn bộ đám trai trẻ thất đức kia đều chết cả rồi. Ù hóa điên thật rồi hay sao mà đánh thức tôi vì một chuyện rồ dại như thế? Penelope nói. Nhưng người U già đáp. Thật đấy, đó không phải là chuyện ngớ ngẩn đâu con. Odysseus đang ở dưới đại sảnh. Chàng chính là người hành khất già đã bị bọn trai trẻ nọ đánh đập và hạ nhục. Telemachus đã biết đó là cha nó. Ngay cả lúc này, Penelope vẫn chưa tin hẳn vào lời người U già. Nàng ngờ rằng người hành khất kia có thể là một vị thần cải trang, làm người thường, hoặc chỉ là một kẻ manh tâm nào đó mạo danh Odysseus. Nàng rầu rĩ nói, Odysseus chắc chắn là đã chết và bỏ xác lại tại một xứ sở xa xôi nào đó từ lâu rồi. Bà Eurystheia nói với nàng rằng chính mắt mình đã nhìn thấy vết sẹo trên chân chàng, nhưng Penelope vẫn hồ nghi. Tuy vậy, nàng cũng xuống đại sảnh, ngồi cạnh đống lửa hồng, đối diện với Odysseus. Chàng vẫn mặc bộ quần áo tả tơi của kẻ hành khách, người mệt lả, tay chân bê bết máu sau cuộc ác chiến. Và nàng vẫn không nhận ra chàng. Nàng ngồi yên chẳng nói năng gì, mặc cho Telemachus trách cứ mẹ, là người phụ nữ cứng lòng và tàn nhẫn. Con ơi, nàng nói, mẹ thật là bối rối nên không biết phải nói gì. Nhưng nếu người này chính là Odysseus, thì ông ấy phải biết những điều mà ngoài mẹ và ông ấy ra không một ai biết được. Mẹ đã nghĩ ra cách để biết rõ thật giả. Nghe vậy, Odysseus bảo Telemachus hãy đi tắm rửa và thay quần áo sạch. Còn bà U già Alicia thì tắm cho Odysseus và lấy dầu thơm xoa lên khắp người chàng. Rồi bà đem quần áo mới đến để chàng thay. Trông chàng lại dũng mãnh và đỉnh ngộ như trước. Chàng ngồi xuống chiếc ghế cao cạnh đống lửa hồng và nói với Penelope. Thưa phu nhân, tôi trộm nghĩ phu nhân quả là bà hoàng diễm lệ nhất và nhẫn tâm nhất trên đời này. Không một người đàn bà nào có thể cứng lòng đến thế trước người chồng đã nếm bao hiểm nguy, khổ ải mới về lại được quê hương. Chàng quay sang bà Eurystheia, lớn tiếng nói. U ơi, dọn cho ta một chiếc giường ngay tại đây để ta ngủ một mình vì tim nàng cứng rắn tựa sắt. Bây giờ Penelope bèn dùng kế để thử chàng. Nàng nói với bà Eurystheia. U già ơi, U dọn cho ông đây một chiếc giường bên ngoài căn phòng ngủ mà chính tay Odysseus đã xây cho chúng tôi, Hồi chúng tôi mới cưới nhau, rồi mang cái giường vững chãi trong phòng đó ra cho ông đây ngã lưng.
Làm sao có thể khiêng được cái giường ấy ra khỏi phòng?
Odysseus nói. Chẳng phải chính ta đã đóng chiếc giường đó bằng một gốc cây ba bốn người ôm ngay tại chỗ đó mọc lên đó hay sao? Không một ai di chuyển nổi chiếc giường ấy cả, trừ phi hắn chặt hết rễ dưới đất.
Mãi tới lúc này, Penelope mới chạy đến bên Odysseus, siết chặt lấy cổ chàng trong vòng tay mình và hôn chàng.
Xin chàng chớ giận thiếp, nàng nói. Thiếp luôn e sợ là sẽ có một kẻ lạ mặt nào đó đến đây lừa thiếp, mạo danh chồng. Nhưng giờ đây, chàng đã nói với thiếp điều bí ẩn về chiếc giường mà chưa từng có một ai nhìn thấy và biết được ngoài hai ta và u già Eurysia trung thành.
Họ lại hôn nhau, và hai cánh tay trắng muốt của nàng như thế chẳng còn bao giờ còn muốn rời xa cổ chồng lần nữa.
Odysseus thuật lại cho nàng nghe mọi cuộc phiêu lưu, rồi họ cùng sóng bước về phòng. Bà u già Eurysia đi trước, tay cầm bó đuốc sáng rực. Rốt cục, chư thần cũng đã đem lại cho vợ chồng họ bình yên và hạnh phúc mà cả hai từng mong ngóng bấy nay.